Quý vị vẫn đang nghe chương trình phát thanh của Sài Gòn Radio trên làn sóng 1290 AM, đồng thời cũng có thể nghe qua mạng Internet toàn cầu ở địa chỉ vienthao.com. Thưa quý vị, bây giờ Vân Yến xin mời quý vị theo dõi chương trình Luật pháp trong đời sống cùng với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Offices, văn phòng tòa lạc tại số 2004 Center Road, San Jose, California 95112. Số điện thoại là 408-947-7717, 408-947-7717. Qua đường dây điện thoại Vân Yến xin chào luật sư. Hôm nay là buổi chiều thứ ba rồi. Hôm nay luật sư khỏe không thưa luật sư?
Vâng, xin thân ái chào Vân Yến và xin kính chào quý khán giả. Hôm nay anh trên cũng được thức dậy và cũng tiếp tục đi làm.
Vân Yến cũng một ngày như mọi ngày hôm nay thưa luật sư. Nhưng mà đó cũng là niềm vui của mình, tại vì mình thức dậy, mình có công việc làm, mình vẫn còn khỏe mạnh, mình cũng còn trái tim thương yêu đến nhiều người. Đó là một niềm vui hả luật sư?
Vâng, đúng rồi, cảm ơn Vân Yến.
Dạ, thưa, trước khi luật sư vào đề tài ngày hôm nay đó, xin cho Vân Yến hỏi một câu nha thưa luật sư.
Dạ vâng.
Dạ. Mấy ngày nay thì ở trên mạng có một cái câu chuyện về cái trách nhiệm của cái người chủ nhà đó thưa luật sư. Thì Vân Yến muốn hỏi luật sư là khi mà người khách đến nhà mình chơi thì người chủ nhà có phải là chịu trách nhiệm toàn bộ cho những thiệt hại hay những cái vấn đề hay những sự việc nó xảy ra ngoài ý muốn hay không? Và nếu mà người chủ nhà phải chịu trách nhiệm như thế một phần hay toàn bộ thì có cách nào để người chủ nhà có thể bảo vệ cho mình không thưa luật sư?
Câu hỏi này nó hơi dài nha. Dạ. Đến có bao nhiêu giờ nhỉ?
Dạ.
Ok.
Dạ,
khi
luật sư.
Mà mà Vân Yến nói về cái việc này thì cái việc đầu tiên á, là một luật sư á, thì bất cứ người luật sư nào cũng phải nghĩ đến cái vấn đề bất cẩn, tức là negligence.
Dạ.
Khi chúng ta nói đến trách nhiệm, tức là liability, thì cái việc đầu tiên mà chúng ta phải nghĩ đến đó là ai là người có trách nhiệm, tức là cái sự bất cẩn đó nó xảy ra như thế nào. Và đi trở lại thời đi học luật thì luật sư nào cũng phải biết rằng là cái việc đầu tiên mình phải nghĩ đến là cái sự bất cẩn. Cái việc bất cẩn đã xảy ra đối với ai, từ người nào đến người nào, và cái người đó có trách nhiệm với cái người kia hay không. Rồi chúng ta phải nghĩ đến là cái sự vi phạm của cái việc bất cẩn đó như thế nào. Rồi chúng ta phải nghĩ rằng là cái thương tích mà cái người này nhận được nó có liên hệ đến cái việc bất cẩn đó hay không. Và phải có cái sự thương tích thì chúng ta mới có sự bồi thường. Có nhiều người nói là sư, họ làm túi này á, tôi bị đau đầu quá, tôi phải đi bác sĩ quá, cái đó không phải là thiệt hại. Ok, để tôi nói cái đơn giản nhất mà quý vị vẫn thường nghe, rồi tôi đi vào cái chi tiết mà Vân Yến hỏi. Là ví dụ như quý vị chạy xe trên đường thì quý vị phải biết điều luật chạy xe như thế nào. Bây giờ nếu mà quý vị chạy từ đằng sau tới mà quý vị đang nhìn vào điện thoại hay là đang lo sửa cái radio thì quý vị tông vào cái người đằng trước thì quý vị bất cẩn. Quý vị bất tông mà họ chứ phải quý vị cố tình đâu, đâu có ai. Có, không phải là không có. Nhưng mà chuyện nó xảy ra rất là ít, là không có ai chạy ra ngoài đường và tự nhiên cái muốn lấy cái xe mình tông vào cái người đằng trước. Nếu mà người đó làm như vậy thì người đó không phải là người bình thường. Rồi, và khi cái việc bất cẩn nó xảy ra mà quý vị tông vào cái xe người đằng trước, tức là quý vị đã vi phạm một cái điều luật giao thông. Ok, quý vị có cái bổn phận lái xe phải cho nó được tốt đẹp, cho nó đàng hoàng, cho nó đúng luật. Quý vị vi phạm cái bổn phận đó. Preach. Rồi, bây giờ chúng ta nói đến cái việc bây giờ quý vị tông xe vào cái người đằng trước, cái người đằng trước đang chạy ngon lành, tự nhiên nghe cái rầm một cái, tức là cái đầu họ quẹo qua, cái lưng họ đập lại, cái chán họ như thế nào đó, cái ngực họ đập với vô lăng, họ bị thương tích. Thì cái sự liên hệ giữa cái sự vi phạm của cái người lái xe này với cái thương tích của cái người này, nó có cái sự gần gũi với nhau. Và cái người này phải đi bác sĩ và phải tốn tiền bác sĩ, rồi phải được bồi thường về cái sự đau đớn, về cái sự chịu đựng của cái người bị thương. Đó là một cái bộ dân sự tố tụng trên vấn đề bất cẩn. Bây giờ, khi Vân Yến nói đến cái môi trường sống của một người, tức là cái nhà, ai cũng có cái nhà, nhà mướn, nhà ở, những vị đều có cái nhà hết. Quý vị phải có cái sự kiểm soát của cái căn nhà của mình. Quý vị phải bảo đảm cho một số điều kiện nhất định khi mà quý vị có một cái căn nhà. Quý vị có điện, có nước, có ống nước, có cái gì đó quý vị có. Nó có rất là nhiều những cái hành động, những cái việc nó xảy ra trên một căn nhà. Cái việc đầu tiên quý vị phải nghĩ đến, khi cái người đó bước vào căn nhà của quý vị, cái người đó đứng cái vị trí như thế nào, cái người đó là một người khách đã được mời, invitees. Cái người đó được người tới nhà của quý vị không có được mời, nhưng mà họ phải tới là bởi vì họ phải thi hành một cái bổn phận khác. Ví dụ như người chữa lửa, ok, họ đi vào nhà quý vị vì họ phải chữa cháy, ok. Thì chúng ta phải biết rằng là cái vị trí của cái người đó là ai. Họ là người được mời, invitee, hay là họ là người dưới luật đưa quyền bước vào căn nhà mình vì họ có, coi như là có cái bằng để làm việc đó, licensee. Ok, như những người gọi là những người gì, những người y tế đó, yeah. Medical emergency đó,
yeah.
Đâu mình đâu có mời họ tới nhà, tự nhiên cái họ tới nhà mình là vì có vấn đề khẩn cấp thì họ tới. Rồi, thế thì bây giờ cái trách nhiệm của mình là một người chủ nhà, mình phải làm gì? Nó có nhiều những cái sự kiện khác nhau xảy ra. Nếu cái người này tới nhà mình là một người được mời, quý vị phải sửa soạn nhà cửa, quý vị vẫn dọn dẹp. Quý vị đâu có để một cái ghế ngay giữa đường đi của cái người được mời tới để rồi họ đem họ trip, họ đụng vào đó để cái họ té xuống gãy cái chân. Nhưng mà cái người được mời đến cũng phải có một cái trách nhiệm. Thấy cái ghế ngay giữa nhà, tự nhiên khi nhào tới đi tới xong rồi té gãy chân. Tôi nói một cái thí dụ để cho quý vị thấy chuyện này nó xảy ra lâu lắm rồi, cả gần 40 năm nay rồi. Cái người này đi vào hãng làm. Cái người này ngồi trên cái ghế của công ty đưa cho họ ngồi để họ làm việc. Quý vị có biết họ làm cái gì không? Họ gỡ con ốc của cái ghế đó ra để khi họ ngồi lên đó họ té xuống rồi họ thưa. Quý vị nghĩ cái chuyện đó nó quá đáng lắm, nhưng mà nó xảy ra. Và cái việc thứ hai tôi đưa cho quý vị một cái viễn ảnh để quý vị thấy. Bây giờ trước nhà quý vị đó, quý vị có một cái cục đá để mà quý vị đặt ở ngay trước cái chỗ sân nhà cho nó đẹp, để mà người ta tới người ta thấy nhà này, trời ơi cái vườn đẹp quá à. Cái người này bước lên căn nhà của quý vị, không biết vì lý do gì không thấy cục đá tổ chẳng ngồi trước mặt họ đó, họ té hầm ra mà vấp vào té xuống cái gãy chân. Vậy thì cái trách nhiệm là ai có trách nhiệm trong vấn đề thương tích của cái người này đây? Tôi đi lên nhà của cô tôi chơi, tự nhiên bây giờ tôi gãy cẳng thì tôi phải thưa cô chứ. Quý vị có thấy cái sự phức tạp đó chưa? Nói không phải là dễ nhá. Nhưng như tôi đã nói là căn bản là chúng ta phải xem là cái việc nó xảy ra nó như thế nào. Rồi người nhân chứng, tôi thấy cái cô đó cô đi vào, tôi nói với cô là chỗ này nó có cái cục đá rồi mà cô cứ nhất định cô đem cô bớt vào trong đó để cô té xuống. Người nhân chứng này nói như thế thì trách nhiệm ở cái người nào? Nếu chúng ta quyết định mang một cái hồ sơ ra tòa về vấn đề bất cẩn đó, thì cái người luật sư phải hỏi cho rõ là cái việc bất cẩn đó xảy như thế nào. Từng chi tiết một, nghĩa nhiên là không thể nào giải quyết cái hồ sơ đó trong một buổi phỏng vấn, nhưng chúng ta, buổi tham khảo, nhưng chúng ta phải biết tổng quát, người luật sư phải biết tổng quát là cô đi đâu, chuyện gì xảy ra, nó như thế nào, Ồ, đây là một cái vấn đề, một cái câu chuyện nó nhiều lắm mà Vân Yến nói hoài không hết được. Bây giờ tôi hỏi quý vị đi bộ trên con đường, quý vị đi bộ nhiều lắm mấy nghìn kỳ này á, thì là thế kỷ này hay là thế hệ này á, là tập thể dục là quan trọng nhất. Nói này tôi nhớ Vân Yến với lại chị Annie nói chuyện với nhau về tập thể dục phải không? Thôi đi khỏi đi Vân Yến ơi, mặn thấy mồ đi, nhưng mà cũng phải cố gắng ha, cố gắng, tại vì là mình không có giờ. Nhưng mà quý vị biết không, trong thời gian mà thời tiết mà nó tốt, với lại ban ngày ban đêm nó còn sáng, 6 7 8 giờ mình về vẫn còn sáng thì đi bộ được, nhưng mà đến lúc thì về thấy mồ không. Nhưng mà bây giờ buổi sáng nó nắng nó tối quá, sáng ra 7 8 7 6 7 giờ chưa sáng, ok thì thôi không đi bộ. Đấy là coi như có lý do, có lý do nhá, kệ nó, có lý do mình không đi bộ. Nhưng mà bây giờ quý vị đi bộ trên con đường, quý vị đi bộ trong trong hàng xóm, nơi hàng xóm ở, hàng xóm họ ở họ có một cái đường xi măng cho mình đi hầu hết đúng không anh Yến?
Phần nhiều là có đường xe
Ok
bus.
rồi, có đường xi măng cho mình đi thì đường đường ta ta cứ đi. Nhưng mà trên cái chỗ xi măng đó xây một, có một cái cây, cây nhỏ cây lớn tùy vào, nhưng mà cái cây đó nó đâm rễ, và khi nó đâm rễ thì nó vững cái miếng xi măng đó lên, ok. Và khi mình đi bộ trên con đường đó có những người đâu có nhìn xuống đâu, họ cứ trên điện thoại rồi nhìn vào điện thoại rồi FaceTime rồi gì đó gì đó không biết. Đi tới cái khúc đó đó, đi tới cái khúc đó đó, cái họ vướng vào cái miếng đá đó, nó nhồi lên té cái rầm. Thì tôi hỏi Vân Yến, ai là người có trách nhiệm ở Vân Yến cho cái thương tích của cái người này?
Cái người bị thương tích phải chịu trách nhiệm tại vì họ bất cẩn, phải không được rồi.
Tại sao họ bất cẩn Vân Yến? Tôi đâu có làm gì đâu bất cẩn.
Tại vì họ không có để ý đường, họ xem phone hay là như luật sư nói là họ đi họ không có nhìn đường.
Mà đó là tôi vẽ hình ra như vậy. Nhưng mà tại sao Vân Yến, làm sao mình có thể biết rằng là họ đang xem phone? Cái ngã là tôi đâu có làm gì đâu, đâu tôi đi bộ bình thường mà.
Đang đi bộ bình thường.
Cái đó là tôi vẽ ra như vậy đó. Tôi vẽ ra như vậy là vì sao? Vì mai mốt đây khi cái hồ sơ nó ra đến tòa đó, thì những cái lời này nó sẽ được xuất hiện trong những cái lời discovery, tức là khám phá, hoặc là cái lời deposition là lấy khẩu khẩu cung. Thế thì thưa cô, khi mà cô đi đến cái chỗ đó đó, cô có thấy cái miếng đá đó nó nhồi lên không? Không, tôi đâu thấy đâu. Tại sao cô không thấy? Tôi đâu có để ý. Cô đi trên đường tại sao cô không để ý? Đó, con Yến thấy chưa? Cho nên á, trước khi một cái hồ sơ nó được thụ lý, nó không phải là dễ đâu, đi qua rất là nhiều công đoạn, nhiều chặng đường. Công đoạn là tiếng về sau này, chặng đường là tiếng về trước, trước 75. Thì chúng ta phải xem. Và Vân Viên biết không, cái quan trọng nhất mà nhiều người á sẽ không nghĩ rằng là nó quan trọng, nhưng mà tôi thấy là nó rất là quan trọng. Họ biết quan trọng chứ, nhưng mà họ không có làm theo cái kiểu đó, là chúng ta phải nói sự thật, tất cả đều là sự thật. Nếu cái sự thật nó không đi theo ý mình hay nó chống trả lại mình thì mình phải chấp nhận. Chứ mình bây giờ quý vị cứ chúng ta cứ gọi là tạo ra một cái tình huống, xong rồi đến cái lúc mà mình nói ngày hôm nay thì đến như vậy, nhưng mà 3 tháng sau hay là 1 năm sau mình quên mất tiêu, mình lại nói khác. Cứ sự thật mình nói. Tôi đã thấy chuyện này nó xảy ra rất là nhiều trong những cái hồ sơ liên quan đến di trú nha. Có những cái sự thật khi mà quý vị nói ra nó lại giúp mình, nhưng mà quý vị lại không nghĩ là nó giúp mình. Quý vị cứ nghĩ rằng là nếu mà tôi nói ra như vậy thì tôi sẽ bị cái gì đó. Rồi quý vị đem đi nói khác đi, quý vị tạo ra cái câu chuyện quý vị nói khác đi, là nó sai rồi. Tin tôi đi, cứ sự thật mà nói. Mà nếu sự thật đó nó không giúp cho mình thì mình phải chấp nhận là chính mình đã làm cái việc đó không đúng, chính mình đã không để ý là cái cây đó nó bứng cái miếng đá xi măng đó lên, nhưng không hẳn là cái người chủ nhà đó không có trách nhiệm. Nhưng mà tại sao tôi lại phải trách nhiệm? Cái đường đi này là của thành phố họ xây thì thành phố họ trách nhiệm chứ. Sai. Luật nội địa, local ordinance, local ordinance tức là luật của thành phố nói người chủ nhà là người có trách nhiệm phải sửa cái đường đi đó. Vô lý ha, vô lý quá. Nhưng mà đó là
Được.
những điều luật đã đặt ra thì chúng ta phải tuân theo. Không, cái cây đằng sau nhà tôi muốn cắt, tôi cắt mắc mớ gì ai phải xin phép, mắc mớ gì ai phải xin giấy phép. Không xin giấy phép là có vấn đề. Nói chung quy, chúng ta nói về vấn đề bổn phận của một người chủ nhà phải lo cho cái căn nhà của họ như thế nào khi họ muốn mời khách tới chơi. Đó là điều chúng ta có bảo hiểm nha, hả không? Quý vị phải nhìn lại cái bảo hiểm của việc của nhà quý vị đó, hả? Hazard insurance. Rồi những người đi mướn nhà đó đều là có bảo hiểm. Những người mà có nhà là căn hộ đó, condominium mà townhouse, quý vị có được cái master insurance của hội đồng, của gọi là cái gì, community, của cộng đồng quý vị đó. Nhưng mà trong nhà mình đâu có cái bảo hiểm, mình phải mua cái bảo hiểm ở trong nhà. Lỡ ai bước vào cái nhà mình vì cái sự bất cẩn hay vì lý do gì bị tai nạn họ té xuống thì chúng ta phải lấy cái bảo hiểm đó ra bồi thường cho họ. Đã gọi là bất cẩn, đã gọi là tai nạn thì chúng ta không có cố tình, thấy không? Chúng ta đâu có mời khách tới nhà để rồi cho họ té xuống, để rồi họ bị thương tích. Rồi cái thương tích đó tùy vào cái người 80 tuổi nó khác, nhất là những người mà tôi nói thật đó nha, những người có hồ bơi quý vị phải cẩn thận. Mùa hè đó, mùa hè hay là có những người có hồ bơi, nhất là những đứa bé đó tự đâu ra nó đi ra cái hồ bơi không ai biết hết, chưa nó trọi á. Cho nên chúng ta phải cẩn thận cho những cái việc thương tích xảy ra cho những người mình mời đến nhà mình chơi. Nói như vậy để không phải để cho quý vị phải sợ hãi hay lo lắng. Nếu quý vị làm những cái việc nó đúng thì không có lý do gì mà cái người khách của mình họ lại muốn đưa mình ra tòa nhưng mà không ai cấm cản được chứ. Nhưng mà đến theo đi từ việc này nó qua việc khác, thì tôi hỏi quý vị nhà ai có lầu. Khi quý vị có lầu thì khi đi lên lầu đó quý vị có cái cây cắm, có cái gì cái gọi là cái handrail á, cái chỗ
Handrail.
để mà nắm tay đi lên đúng không?
Dạ
Đúng
có.
không? Cái chỗ này á, mình đem mình gắn cái con ốc vô, miếng sắt vô cái gì đó làm cho chắc chắn, phải không? Đi lên cầm cái chỗ đó, đi lên phải xuống cầm cho đi xuống thì không té đúng không? Nhưng mà cái chỗ này con ốc nó lỏng lẻo từ đời thuở nào đến giờ đó, mình chả thèm chữa. Tự nhiên ngày đó cái người khách này tới chơi, cái họ mình kêu họ lên lầu chơi, cái họ leo lên lầu, họ đi xuống cầm sao á, con ốc nó rớt ra cái họ té xuống. Vậy thì ai lỗi?
À, chủ nhà lỗi tại vì không có sửa, chưa sửa.
Chủ nhà lỗi. Nhưng mà nếu chủ nhà nói với cái người bạn đó, bà cẩn thận nha, tại cái chỗ này nó bị xúc rồi, bà đi lên bà cẩn thận nha. Mà nếu mà chủ nhà nói với người đó, đã cho cái người đó cái cảnh báo trước mà cái người đó vẫn té thì ai lỗi?
À, người người khách tại vì đã được warning, đã được nhắc đến rồi mà vẫn tiếp tục đồng ý.
Thường là như vậy, nhưng mà cái việc mà người này không 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 thưa ra tòa để mà đòi bồi thường cái thương tích á, ít lắm xảy ra, sẽ xảy ra rồi ra đến tòa để chánh án nghe câu chuyện của hai bên, nhân chứng, đưa nhân chứng ra rồi tòa sẽ quyết định nhé. Cho nên tôi vẫn cứ nói là nhiều cái việc mà chúng ta có thể giải quyết được với nhau thì nên giải quyết được với nhau, đưa ra đến trước mặt tòa là chúng ta mất kiểm soát, và nhất là khi đưa đến trước mặt chánh án để chánh án nghe cái câu chuyện của mình á thì lại càng mất kiểm soát nhiều hơn nữa, bởi vì chánh án họ chỉ ngồi nghe những cái lời khai của nhân chứng, của đương sự, rồi cái chánh án họ sẽ quyết định ai phải ai trái và như thế nào. Và vì vậy mà nếu cái việc đó nó xảy ra mà nó không đúng như mình thì mình còn một cái tòa nữa, tòa kháng cáo. mình thưa với tòa kháng cáo là cái này chánh án ở dưới tòa dưới này không có làm đúng theo luật, đúng giải quyết không có quyết định không có đúng. Tôi muốn tòa chánh án nói cho tôi biết là tôi đúng hay tôi sai, hay là tôi được hay tôi không được, có giờ và có tiền cứ việc làm. Luật sư sẽ rất thích làm những cái việc như vậy, nhưng mà không phải ai cũng thế đâu. Mình phải biết là cái việc và cái trách nhiệm và cái tâm của một người nó phải đúng với cái tình trạng mà mình được bảo và mình được tham khảo, chứ không phải ai tới mình cũng làm cái hồ sơ đó là không đúng nha. Tại vì có những cái hồ sơ không nên làm, không nên xảy ra. Vì vậy đó là câu trả lời của tôi. Nghe rồi thì không biết làm sao đây, hết chương trình rồi. Vẫn đang tính nói về vấn đề di chúc, hết chương trình rồi. À, thấy chưa? Nói chung cái người chủ nhà có nghĩa vụ phải giữ cho cái tài sản của mình nó được an toàn. An toàn đây là từ ở ngoài đi vô, chứ không phải là an toàn chỉ ở trong căn nhà của mình. Ok. À, hầu hết thì chúng ta đều giữ căn nhà của chúng ta cho nó tốt đẹp, cho nó bảo đảm được cái sự an toàn của khách khi mời lên. Bây giờ những cái người mà gọi là licensee lại là khác nữa. Tôi không thể nào nói hết được. Những cái người lên nhà mình như là medical person, như là fire department, như là police, cái gì đó. Nó tùy vào từng trường hợp một, từng dữ kiện một, từng sự xảy ra một, nhân chứng, đúng không? Nó phức tạp lắm. Cho nên nếu mà nói là người chủ nhà có trách nhiệm hay không á, thì chủ nhà có trách nhiệm tổng quát là phải giữ cho cái căn nhà của mình nó được an toàn, hợp pháp, và để cho những người tới nhà mình họ không phải bị thiệt hại về thương tích hay là bị đau đớn về những sự nó xảy ra, khi mà mình có thể khắc phục được chuyện đó trước khi họ vào nhà của mình. Ok. Thôi hết giờ rồi. Cảm ơn Vương Yến.
Dạ Vương Yến, cảm ơn luật sư rất nhiều. Dạ thưa luật sư, cái câu hỏi này cũng nhiều người ở bên ngoài theo dõi lắm đó thưa luật sư, tại vì ai cũng có căn nhà và ai cũng có khách mời đến, ai cũng có những người quen đến thăm viếng hay là vui chơi. Thành ra Vương Yến nghĩ là mọi người ai cũng quan tâm cái vấn đề về trách nhiệm đó thưa luật sư.
Vâng,
Dạ.
đúng vậy nha.
Dạ.
Ok.
Dạ
Cho
Vương
nên tôi biết
Yến.
rằng là chuyện này nó xảy ra rất là nhiều. Ok.
Dạ, Vương
Thật
Yến
sự như vậy.
rất rất tiếc ngày hôm nay luật sư không trình bày được cái đề tài về di trú của luật sư. Dạ thôi chúng ta để dành vào ngày mai nha
Ok, rồi,
luật
ngày mai mình nói chuyện tiếp ha.
sư. Dạ, Vương Yến cảm ơn luật
À,
sư rất nhiều.
vâng, xin cảm ơn bà Niến.
Dạ, và
Được
xin
nhé.
chào luật sư.
Vâng, chúc tất cả mọi người
Dạ.
một ngày an bình. Xin cảm ơn quý vị.
Đêm khuya một mình có tôi, lạc loài một ngày đơn côi, lẻ loi và lạnh lẽo thôi. Hỡi Paris đến bên tôi. Hôm xưa yêu tiếng chuông lòng ta, hôm nay tình chắp cánh bay xa. Quanh đây không nói năng chi nhưng đâu cần, tôi biết anh sẽ xa tôi dần. Tôi đi trên phố xưa mơ mộng, dù người xa vắng hay lạnh lùng, còn nhiều niềm vui còn chan chứa bao ân tình của thành đô mến yêu của mình. Nhịp tim đập theo phố vui, đường rộng đường hẹp khắp nơi, chàng không còn yêu mến tôi. Có Paris đến bên tôi. Tôi đi trên phố trong chiều rơi, lung linh đèn chiếu như sao trời. Paris trên ghế nơi công viên hay trên hè, âu yếm tôi yêu thương suốt đời. Tôi đi trên phố hoa tưng bừng, người người tay bắt tay đón mừng. gọi vào ngày cuộc khiêu vũ trong đêm nay của thành đô ái ân muôn đời. Bình minh trời còn khói sương, mình tôi thì thầm bước chân bờ sông tình nồng vẫn vương. Hỡi Paris, hỡi Paris, hỡi sông Sen, hỡi Paris, hỡi Paris mến yêu ơi, hỡi Paris, hỡi Paris mến yêu ơi.
Từ Paris tôi đã đưa tiếng hát đi thật xa, một phần tư thế kỷ đã trôi qua, tiếng hát tôi đã trở thành nhịp cầu gặp gỡ vang rộng góc bể chân trời.
Trôi nổi khi lớn khôn hay khi còn thơ, đơn sơ trong ta mơ ước ban đầu. Cùng đời sẽ mãi mãi cần nhau, tình người như trên cao ngàn sao nuôi giấc mơ. Ta cảm ơn đời ban cho.
Dù sâu đau hay niềm vui, dù là nước mắt hay tiếng cười, người đến đây chung lời ca từ trái tim này. Nhìn thời gian bao đổi thay, ngàn năm đó với bao kiếp người, nhân thế ơi hãy hát lên cùng tôi.
Dòng đời đó mấy lúc trôi nổi, khi lớn khôn hay khi còn thơ, đơn sơ trong ta mơ ước ban đầu. Cuộc đời sẽ mãi mãi cần nhau, tình người như trên cao ngàn sao nuôi giấc mơ. Ta cảm ơn đời ban cho.
Dù sâu đau hay niềm vui, dù là nước mắt hay tiếng cười, người đến đây chung lời ca từ trái tim này. Ngàn năm đó với bao kiếp người, nhiều khen chê trăm năm chỉ là cơn mê. Cho tôi ngày xưa giữa muôn lời ca cùng đàn, cho tôi giờ đây tâm hồn ngập tràn ánh sáng, cho tôi ngày mai sống nơi thiên đường nhân gian. Dù nhiều lo toan chưa chan,
dù sâu đau hay niềm vui, dù là nước mắt hay tiếng cười, người đến đây chung lời ca từ trái tim này.
Nhìn thời gian bao đổi thay, ngàn năm đó với bao kiếp người, nhiều khen chê trăm năm chỉ là cơn mê. Xưa giữa muôn lời ca cùng đàn, cho tôi giờ đây tâm hồn ngập tràn ánh sáng, cho tôi ngày mai sống nơi thiên đường nhân gian. Dù nhiều lo toan tình người chưa chan, bao đổi thay, ngàn năm đó với bao kiếp người, nhân thế ơi hãy hát lên cùng tôi. Nhìn thời gian bao đổi thay, ngàn năm đó với bao kiếp người, nhân thế ơi hãy hát lên cùng tôi.
Quý vị vừa thưởng thức một liên khúc gồm hai nhạc phẩm Vũ Khúc Paris, lời Việt của Phạm Duy và Hãy Cho Tôi Ngày Mai, sáng tác của Hoài An cùng với Võ Hoài Phúc, qua tiếng hát của Quỳnh Vi, Như Loan, Selena Linh Thi, Dương Triều Vũ, Trịnh Lam, Lương Tùng Quang, Minh Tuyết, Bảo Hân và Hồ Lệ Thu.